Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 6, 2017. Bầu cử Quốc hội Pháp ở vòng 1, phe của Tổng thống Macron thắng lớn. Nghị sĩ Đài Loan lập hội hỗ trợ dân chủ Hồng Kông. Tổng thống Hoa Kỳ lại bị khởi kiện vì có thu nhập từ nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Emmanuel Macron tạo nên một trận đại hồng thủy trên sân khấu chính trị Pháp. Nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris phân tích về cảnh cánh tả hữu tan nát trước Đảng Cộng Hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron. Thưa quý thính giả, trong vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày hôm qua, phe của Tổng thống Macron đã thắng lớn với hơn 32% số phiếu và có triển vọng giành được đa số tuyệt đối ở Quốc hội. Đảng Cộng Hòa tiến bước như vậy là đã đè bẹp các đảng tả hữu truyền thống cũng như là cánh cực tả và cực hữu.
Chính trường Pháp chuyển động, kết quả bầu cử vòng 1 Quốc hội ngày Chủ nhật xác định rõ chiến thắng được dự báo của Đảng Cộng Hòa tiến bước. Phong trào chính trị của Tổng thống Emmanuel Macron được gần 1/3 cử tri đi bầu tín nhiệm. Trừ yếu tố bất ngờ, nếu xu hướng này được tiếp tục trong vòng chung kết Chủ nhật tới, 400 ghế dân biểu trên tổng số 577 sẽ nằm trong tay cánh trung, với đại đa số là thành phần lính mới trong chính trị nhưng có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực xã hội và chuyên môn. Tuy nhiên, phe chiến thắng không ca khúc khải hoàn vì tỷ lệ cử tri đi bầu thấp kỷ lục dưới 50%. Theo kết quả chính thức công bố đêm hôm qua, Cộng hòa tiến bước về nhất với 32,32%, bỏ xa hai đối thủ thuộc phe hữu là Đảng Người Cộng hòa 21,50 và Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia 13,02. Về phía tả, Đảng Cực tả Nước Pháp Bất khuất và Đảng Cộng sản tính chung được 13,74%, trong khi Đảng Xã hội từ đa số rơi xuống tỷ lệ thấp kỷ lục 9,51%. Các tổ chức bảo vệ môi trường, điểm tựa đồng minh của Đảng Xã hội trong nhiều thập niên chỉ được 4,30.
Các kết quả trên cho thấy là Đảng Xã hội của cựu Tổng thống François Hollande thảm bại, đang kiểm soát hơn 50% số phiếu trong Quốc hội mãn nhiệm. Đảng này chưa chắc là có được 40 đại biểu trên tổng số 577 ghế sau cuộc bầu cử lập pháp ở vòng nhì vào ngày 18 tháng 6 tới đây. Ngay ở vòng 1 thì hơn 90 dân biểu mãn nhiệm đã bị loại. Bên cánh hữu, Đảng Những Người Cộng Hòa cũng bị mất một nửa số ghế so với cuộc bầu cử cách nay 5 năm. Tham vọng kiểm soát lập pháp để buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải chia sẻ quyền lực đã bất thành. Mặt trận quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen cũng không tạo được một sức đột phá như mong đợi. Còn phong trào cực tả Nước Pháp Bất khuất sau bầu cử Tổng thống cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua thì đã như quả bóng xì hơi. Lãnh đạo đảng này, ông Mélenchon, có cơ may đắc cử cho dù còn phải vận động tiếp ở vòng 2, thế nhưng phong trào La France Insoumise dự báo có được tối đa 23 đại biểu trong Quốc hội mới.
Vòng 1 hôm qua cũng đánh dấu sự thất bại nặng nề của hàng loạt những tên tuổi chính trị gia kỳ cựu. Họ từng là dân biểu nhiều nhiệm kỳ, là lãnh đạo những đảng phái chính trị truyền thống của Pháp. Tiêu biểu nhất là thất bại của thư ký thứ nhất Đảng Xã hội, ông Jean-Christophe Cambadélis, từng là dân biểu của Paris từ năm 1997, ra ứng cử tại một đơn vị bầu cử trong thủ đô lần này, lãnh đạo Đảng Xã hội bị loại với tỷ lệ phiếu bầu thấp chưa từng có, 10%, xếp thứ tư. Tại địa hạt bầu cử này, ứng viên Mounir Majoubi, một bộ trưởng trẻ 33 tuổi của chính phủ Macron, về đầu với khoảng 37% phiếu. Một tên tuổi khác của Đảng Xã hội được nhắc nhiều gần đây là ông Benoît Hamon, ứng viên thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua này, cũng bị loại khỏi cuộc đua ngày hôm qua tại địa hạt bầu cử quen thuộc của ông ở tỉnh Yvelines. Một thất bại tiêu biểu khác của Đảng Xã hội đó là tại thành phố Marseille, dân biểu kỳ cựu của Đảng Xã hội Patrice Menucci cũng bị loại ngay vòng đầu. Bên cạnh đó, hàng loạt các cựu bộ trưởng của chính phủ Hollande nay muốn tìm một vị trí mới ở nghị trường nhưng hầu hết đều bị loại ngay ở vòng đầu hoặc vào được vòng 2 nhưng ở thế yếu với số phiếu bầu ít ỏi, cho dù các nhân vật này đều ra ứng cử tại địa bàn đã quá quen thuộc, thậm chí vẫn được gọi là thành trì riêng của họ. Bên cánh hữu, từ Đảng Những Người Cộng Hòa qua đến Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia, một kịch bản tương tự cũng đã xảy ra đối với khá đông các quan chức chính trị mới đây còn nổi như cồn trong chính trường Pháp.
về thời sự châu Á nhân buổi lễ ra mắt tại Đài Bắc hôm nay, các dân biểu Đài Loan thông báo thành lập tổ chức để giúp Hồng Kông phát huy dân chủ trong bối cảnh mà Bắc Kinh ngày càng hạn chế các quyền tự do tại đặc khu hành chính này của Trung Quốc.
Dù vàng Hồng Kông và Hoa Hướng Dương Đài Loan là hai phong trào dân chủ nổi dậy chống chế độ độc tài Bắc Kinh với những cuộc biểu tình lớn trong năm 2014. Theo AFP, vào lúc Trung Quốc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm thu hồi Hồng Kông, 18 dân biểu Đài Loan gồm thành viên của đảng Dân Tiến của Tổng thống Thái Anh Văn và đảng Tân Lực Lượng xuất phát từ phong trào Hoa Hướng Dương thành lập Ủy ban Dân biểu Đài Loan Hồng Kông để hỗ trợ cho phong trào dân chủ tại những địa cũ của Anh Quốc. Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của sinh viên Hồng Kông Hoàng Chí Phong và dân biểu La Quán Thông, hai khuôn mặt biểu tượng của phong trào chiếm đóng đường phố làm lung lay chính quyền Lương Chấn Anh cách nay 3 năm. Theo giải thích của dân biểu Đài Loan Hoàng Quốc Xương, chính quyền Trung Quốc tiếp tục trấn áp người dân Hồng Kông tranh đấu vì dân chủ. Ủy ban dân biểu được thành lập để trợ giúp những nhà dân chủ Đài Loan cũng như Hồng Kông trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chính trị công khai. Trả lời phỏng vấn của AFP, Hoàng Chí Phong và La Quán Thông xem Đài Loan là đồng minh và cần phải đoàn kết với nhau để đối đầu với áp bức. Hai nhà tranh đấu trẻ tuổi này khẳng định không chủ trương đòi độc lập mà chỉ cần Bắc Kinh tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông. Tuy nhiên, theo dự báo của nhà phân tích William Lam, Bắc Kinh sẽ tấn công thô bạo nhóm dân biểu mới này và xem đây là một bằng chứng những phe đòi độc lập với Trung Quốc nối kết với nhau.
Trung Quốc ủng hộ Ấn Độ lập hệ thống báo động sóng thần ở Biển Đông, trái với lập trường cố hữu luôn xem mọi hoạt động của Ấn Độ tại Biển Đông là khiêu khích. Bắc Kinh bất ngờ ủng hộ kế hoạch nói trên với lý do vì quyền lợi chung của các bên.
Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Ấn Độ IANS về dự kiến của New Delhi muốn thành lập một hệ thống nghiên cứu báo động sóng thần ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, xin trích, Trung Quốc và các nước liên quan đã lập những cơ sở tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan Liên Hợp Quốc, do vậy các bên cũng có thể thảo luận vấn đề hợp tác dựa trên những cơ sở sẵn có. Năm 2016, Trung Quốc loan báo xây dựng trung tâm báo động sóng thần tại Biển Đông trong bối cảnh bị lên án, đang quân sự hóa khu vực tranh giành chủ quyền với Việt Nam và Philippines. Nói cách khác, để có thể tiến hành nghiên cứu báo động sóng thần ở Biển Đông, Ấn Độ phải thương lượng và nhìn nhận Trung Quốc là chủ nhân của vùng nghiên cứu. IANS nhắc lại là Trung Quốc luôn bực tức vì hoạt động thăm dò dầu khí của Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam. Tháng trước, một chuyên gia của quân đội Trung Quốc còn phản đối Ấn Độ tập trận chung với Singapore ở Biển Đông xem như một thái độ khiêu khích chủ quyền Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump lại bị kiện có thu nhập từ nước ngoài.
Báo Washington Post cho biết vụ kiện nhằm vào khách sạn Trump International Hotel nằm sát cạnh Nhà Trắng mới được Tổng thống Trump khánh thành năm ngoái. Theo Washington Post, khách sạn này từ khi đi vào hoạt động đã được nhiều quốc gia dành ưu ái, và đó có thể coi như là một hình thức gián tiếp tạo thu nhập cho ông Trump. Sau khi chính thức nắm quyền Tổng thống hồi tháng Giêng năm nay, ông Trump đã dần chuyển quyền điều hành công việc kinh doanh cho các con nhưng vẫn giữ cổ phần trong tập đoàn Trump Organization. Đơn kiện dựa trên điều khoản hiến pháp Mỹ cấm những người đang nắm chức vụ nhà nước nhận quà biếu, bổng lộc hay bất kỳ chức tước danh hiệu nào từ các quốc gia nước ngoài.
Trong vụ giám đốc FBI điều trần trước Thượng viện, Tổng thống Trump có thể sẽ còn gặp những rắc rối mới nảy sinh từ các cuộc điều tra của tư pháp cũng như quốc hội về những dính dáng giữa Nga với những người thân cận của Tổng thống Trump trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tại Washington cho biết thêm.
Các dân biểu có ý định tiếp tục các cuộc điều tra về sự can thiệp Nga vào cuộc bầu cử Mỹ và khả năng ekip tranh cử của ông Trump có liên hệ với Moscow. Ngày mai, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sẽ phải ra điều trần và tiếp đó, Tổng thư ký Nhà Trắng và Jared Kushner, con rể của Tổng thống, sẽ lần lượt phải ra trước Hạ viện làm nhân chứng. Các dân biểu đã yêu cầu giao nộp băng ghi âm các cuộc nói chuyện trong phòng bầu dục giữa ông Trump và James Comey nếu có. Phe Dân Chủ thấy trong vụ này cơ hội làm suy yếu Tổng thống, còn phe Cộng Hòa thì tin tưởng sẽ không bao giờ có được bằng chứng lãnh đạo hành pháp Mỹ phạm pháp. Bởi tất cả các chuyên gia đều nhắc lại, quan trọng là có bằng chứng, trong khi hiện tại James Comey công khai tố Tổng thống nói dối, nhưng đó chỉ là lời qua tiếng lại giữa hai người. Điều gây ấn tượng đó là ông James Comey tỏ ra thanh thản, một quan chức cao cấp bị sa thải mà dường như đơn độc làm cuộc thập tự chinh chống lại nhân vật quyền lực nhất thế giới. Ý thức được độ tin cậy của cựu giám đốc FBI, phe Cộng Hòa đã bắt đầu tìm cách dập lửa bằng cách biện hộ, chẳng qua đó là vì Tổng thống thiếu kinh nghiệm nên có thái độ không thích hợp. Vụ việc này còn khuấy động Nhà Trắng trong nhiều tháng tới.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vẫn tại châu Mỹ, lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi quân đội đứng lên chống Tổng thống Maduro để chấm dứt khủng hoảng đã kéo dài.
Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Venezuela hôm qua, ông Lopez, người sáng lập đảng đối lập, hô hào quân đội, các bạn có quyền và có nghĩa vụ nổi dậy trước các mệnh lệnh nhằm đàn áp nhân dân Venezuela. Các bạn nổi dậy để buộc hiến pháp được thực thi. Từ tháng 2 năm 2014, nhà đối lập Lopez đang phải thụ án tù 3 năm 9 tháng tại nhà tù quân đội gần thủ đô Caracas vì tội xúi dục bạo lực trong làn sóng biểu tình chống Tổng thống Maduro hồi năm 2014. Nhà đối lập đã tố cáo Tổng thống Maduro tiến hành các cuộc đàn áp man dợ người dân trong nước trong các cuộc biểu tình gần đây tại Venezuela. Đất nước Trung Mỹ này đang lâm vào khủng hoảng kinh tế chính trị ngày càng trầm trọng. Từ đầu tháng 4 năm nay, hầu như ngày nào Venezuela cũng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Maduro. Đến nay đã có 66 người thiệt mạng và 1.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình này.
Trở lại với thời sự châu Âu, 4 ngày sau bầu cử Quốc hội Anh, Thủ tướng Theresa May vẫn chưa đạt được đồng thuận với đảng bảo thủ ở Bắc Ireland để thành lập một chính phủ liên minh. Nữ Thủ tướng Cộng hòa Ireland bà Enda Kenny trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Anh ngày hôm qua đã thẳng thắn nói lên mối quan ngại này, nhất là hệ quả tiêu cực cho hòa bình tại Bắc Ireland. Từ Dublin, thông tín viên đài RFI cho biết thêm.
Đối với Thủ tướng Ireland Enda Kenny thì dứt khoát không thể xác lại Hiệp định Thứ Sáu Thánh. Đó là văn kiện hòa bình ký kết vào năm 1998, kết thúc 30 năm xung đột đẫm máu giữa những người Bắc Ireland trung thành với Anh quốc và những người chủ trương độc lập để thống nhất với Cộng hòa Ireland. London và Dublin là hai thế lực công minh vô tư bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình được tôn trọng. Nhưng chính phủ Anh của bà Theresa May từ nay dựa vào đảng Dân Chủ Liên Hiệp, DUP, tổ chức chính trị, muốn Bắc Ireland trung thành với Anh, hầu hội đủ đa số dân biểu ủng hộ. Liên minh này làm cho vị thế khách quan bị tan vỡ với nguy cơ làm cho phe Sinn Féin với chủ trương độc lập bất bình. Sinn Féin cùng với đảng Dân Chủ Liên Hiệp, DUP, điều hành Bắc Ireland trong một chính phủ liên hiệp. Tuy nhiên từ 3 tháng nay, hai bên cấu xé nhau và không lập được chính phủ. Chính vào ngày hôm nay, hai phe Bắc Ireland bắt đầu cuộc đàm phán để lập nội các mới. Dublin làm trung gian hòa giải, thế nhưng quyết định của Thủ tướng Anh Theresa May liên kết với đảng Dân Chủ Liên Hiệp Bắc Ireland làm cho kết quả đàm phán giữa hai phe Bắc Ireland trở thành bất trắc. Tình trạng không chính phủ ở Belfast kéo dài là một tin xấu cho Dublin. Cộng hòa Ireland cần một đối tác ổn định ở miền Bắc để có thể tiến hành các dự án hợp tác và để có tiếng nói trong tiến trình thương lượng Brexit và tương lai biên giới giữa hai nước Ireland và Anh.
Julien Lagache, Dublin, RFI.
Một tuần lễ sau khi Ả Rập Xê Út và nhiều nước trong vùng vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Bộ trưởng Tài chính nước này khẳng định là nền kinh tế Qatar không bị đe dọa. Dù vậy, trước mắt, thách thức đặt ra cho Qatar là nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Tới nay, gần 90% thực phẩm nhập vào Qatar là do Ả Rập Xê Út và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất cung cấp, trong khi chờ đợi giải quyết khủng hoảng thì Doha đang chuyển sang mua hàng của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tín viên Sabrina Benu tại chỗ giải thích.
Trong khi chở hàng của Iran được chuyển đến Qatar, hàng hóa của Ả Rập Xê Út biến mất dần trên các kệ hàng ở siêu thị, thay vào đó là hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại một số địa phương, thậm chí các cửa hàng còn trưng ra cho rõ các nhãn hiệu hàng nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các siêu thị lớn ở Qatar cho biết dây chuyền phân phối không bị gián đoạn, các cửa hàng vẫn có đầy đủ hàng để bán và thậm chí là còn nhiều hàng hóa hơn so với nhu cầu của người tiêu dùng. Để hướng dẫn công luận sử dụng hàng của Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Kinh tế và Thương mại trên mạng Internet đã có hẳn một trang với một số ngữ vựng cơ bản được dịch sang nhiều thứ tiếng. Với các mặt hàng lương thực thực phẩm thì người ta tìm thấy những từ như sữa, trứng, sữa chua hay về thời hạn sử dụng. Nhân viên ở siêu thị quảng cáo với khách hàng là sữa nhập của Thổ Nhĩ Kỳ được bán với giá rẻ hơn so với sữa nhập từ Ả Rập Xê Út và còn rẻ hơn cả so với các loại sữa của các nhà cung cấp khác được bán trên thị trường Qatar. Sau cùng, chiến dịch trừng phạt của nhiều nước trong vùng vịnh nhắm vào Qatar cũng là cơ hội tốt để tiểu vương quốc này quảng bá và phát triển hàng nội địa. Thành phố Doha chẳng hạn khuyến khích người tiêu dùng mua hàng của Qatar để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước.
Sabrina Benmi, Doha, RFI.
Tiếp tục chương trình là tin thể thao. Chiều qua, giải quân vợt Pháp mở rộng Roland Garros 2017 khép lại với kỷ lục mới của Rafael Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha lần thứ 10 đăng quang ngôi vô địch đơn nam trên mặt sân đất nền Paris sau chiến thắng đối thủ người Thụy Sĩ Stan Wawrinka bằng 3 set đấu 6-2, 6-3 và 6-1. Sau 3 năm trắng tay không một danh hiệu nào, tay vợt Tây Ban Nha trở lại và chinh phục ngay mặt sân đất nền, nơi từ năm 2005 Nadal đã gần như thống trị liên tục. Rafael Nadal 31 tuổi bắt đầu trở lại sân đấu lớn là giải Úc mở rộng đầu năm nay và bước vào chung kết với Roger Federer, nhưng tay vợt Tây Ban Nha đã không vượt qua được đối thủ kỳ cựu Thụy Sĩ sau khi bị rớt hạng 10 thế giới. Với thành tích mới ngày hôm qua, từ hôm nay Nadal trở lại hạng nhì với 15 danh hiệu vô địch các giải lớn. Rafael Nadal cũng chính thức vượt qua huyền thoại Petr Sampras để trở thành tay vợt đoạt nhiều danh hiệu Grand Slam thứ hai trong lịch sử, chỉ kém Roger Federer 3 danh hiệu.
Sau đây là phần tin nhắn.
Quân đội Philippines vẫn chưa chiếm lại được Marawi từ tay của quân thánh chiến Daesh. Theo AFP, hôm nay nhân ngày độc lập, lực lượng phản công tổ chức buổi lễ thường kỳ nhiều xúc động tưởng niệm 58 binh sĩ tử trận trong 2 tuần qua.
Nhà đối lập Nga Navalny bị câu lưu sáng nay vào lúc đang chuẩn bị đi biểu tình tại Moscow, cuộc tuần hành nhằm tố cáo chính quyền tham nhũng. Theo các phương tiện truyền thông và các tổ chức phi chính phủ ngoài lãnh đạo Navalny, khoảng 200 người đã bị tạm giữ sáng nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Emmanuel Macron tạo nên một trận đại hồng thủy trên sân khấu chính trị Pháp. Một đại lộ thanh thang đang mở ra cho tân Tổng thống Pháp để cải tổ đất nước. Sau hơn một năm được hình thành, Đảng Cộng Hòa tiến bước cánh chung của Emmanuel Macron gần như chắc chắn kiểm soát 3/4 số ghế ở Quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm. Thế nhưng niềm vui của tân lãnh đạo Pháp không được trọn vẹn. Kết quả bầu cử Quốc hội Pháp ở vòng 1 tối ngày hôm qua cho thấy chiến thắng vẻ vang của Đảng Cộng Hòa tiến bước, đồng thời đây là một vố đau cho Đảng Cánh Hữu, những người Cộng Hòa, thất bại trong hàng ngũ của hai đảng cực tả và cực hữu, và thất bại ê chề với Đảng Xã hội như ghi nhận của các nhà bình luận về tình hình chính trị Pháp sáng nay. Một tháng sau khi bước chân vào điện Élysée, Tổng thống Macron có rất nhiều những lý do để ăn mừng chiến thắng. Thứ nhất, sau có hơn một năm được hình thành, Đảng Cộng Hòa tiến bước với những gương mặt mới, ít được công chúng biết đến và đại đa số xuất thân từ thành phần dân sự, đã quật ngã được những cây đại thụ trên chính trường từ tả sang hữu. Một người giàu kinh nghiệm như lãnh đạo của Đảng Xã hội, ông Jean-Christophe Combadélis, đã liên tục vẻ vang tái đắc cử Quốc hội từ những năm 1988, lại bị một anh lính mới, 33 tuổi, loại ngay vòng đầu. Bên hàng ngũ của cánh hữu thì một trong những vị quân sư đáng gờm nhất của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy là ông Henri Guénot cũng đã thua đau tại một vùng đất vốn được xem là rất thuận lợi cho ông. Điểm thứ nhì làm Tổng thống Macron hài lòng đó là hai cánh cực tả và cực hữu đều đã không có những bước đột phá như đôi bên hằng mong đợi. Hai đảng này đã cùng khai thác lá bài giai cấp để kiếm phiếu. Trong trường hợp khả quan nhất thì Mặt trận Quốc gia cực hữu giành được từ 4 đến 10 ghế ở Quốc hội, còn bên cực tà, nước Pháp bất khuất sẽ có khoảng 20 đại biểu. Lý do thứ ba khiến Tổng thống Macron hài lòng là cho dù còn rất non trẻ, Đảng Cộng Hòa tiến bước mới chỉ ra quân lần đầu đã chiếm gần hết số ghế ở Quốc hội, được dự báo là sẽ có từ 400 đến 450 đại biểu trên tổng số 577. Và trong trường hợp đó, thì Cộng Hòa tiến bước giành lấy những miếng bánh ngon mà chỉ để lại cho các đối thủ những mảnh vụn. Câu hỏi kế tiếp, đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng làn sóng Macron này? Theo tất cả các nhà quan sát, đơn giản là vì cử tri Pháp thực sự muốn có một sự đổi mới trong các hoạt động chính trị. Họ đã quá chán ngán với những tai tiếng mà điển hình là vụ việc làm giả liên quan đến vợ và con ứng cử viên Tổng thống François Fillon cánh hữu, hay là những vụ mà các dân biểu lem nhem về tiền bạc, lạm dụng thế lực để làm giàu. cử tri Pháp lần này quyết định dồn phiếu cho những ứng cử viên vừa mới vừa trẻ, cho dù biết là sự thiếu kinh nghiệm trên chính trường của một số các đại biểu quốc hội đôi khi cũng là một trở ngại. Sau cùng, với đa số tuyệt đối bên lập pháp, thì ở Điện Élysée, Tổng thống Macron sẽ rộng tay để tiến hành các biện pháp cải tổ, hòng vực dậy kinh tế Pháp, hòng khôi phục lại vị thế của Paris trên sân khấu quốc tế. Tuy nhiên, thắng lợi ngày hôm qua của cá nhân Tổng thống Macron cũng như là của Đảng Cộng hòa tiến bước đã không được trọn vẹn, bởi thứ nhất, với tất cả các quyền lực trong tay như vậy, đảng này bắt buộc phải thành công từ dự luật cải tổ lao động cho đến kế hoạch lập ra một số những giá trị đạo đức cho đời sống chính trị để tái tạo niềm tin với cử tri. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận hiện tượng sóng thần Tổng thống Macron và đảng của ông đem lại cho chính trường Pháp. Nhưng chỉ cần nhìn vào số cử tri không đi bỏ phiếu ngày hôm qua cũng đủ cho thấy là nhiệm vụ vực dậy nước Pháp sẽ đầy chông gai. Hơn 51% cử tri Pháp đã vắng mặt trong cuộc bầu cử quốc hội ở vòng 1, và trên tổng số 47 triệu cử tri thì chỉ có hơn 6 triệu người đã bỏ phiếu cho Cộng hòa tiến bước. Trong nền đệ ngũ Cộng hòa, chưa một đa số tuyệt đối nào lại chỉ nhận được có ít lá phiếu như vậy. Không ai phủ nhận thắng lợi của Tổng thống Macron hay thành công vượt bậc của Đảng Cộng hòa tiến bước, nhưng đấy là một thành tích mong manh. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng qua đề tài Hợp tác Hà Nội và thành phố Toulouse trong dự án trùng tu phố cổ. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris về cảnh cánh tả và cánh hữu trên chính trường Pháp tan nát trước Cộng hòa tiến bước.
Hai liên minh cánh tả và cánh hữu do hai đảng lớn, những người Cộng hòa và Đảng Xã hội đã không ngăn được đà tiến của Đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 1 diễn ra vào ngày hôm qua. Liên minh cánh hữu RRUDI giờ chỉ còn hy vọng đạt được khoảng 100 ghế tại quốc hội, giảm hẳn 2 lần so với số nghị sĩ mãn nhiệm. Trong khi đó, bi đát hơn, liên minh cánh tả của Đảng Xã hội cố vớt vát từ 20 đến 35 số ghế trong quốc hội, giảm khoảng 10 lần so với 289 ghế trong nhiệm kỳ trước. Tổng thống Emmanuel Macron có thể rảnh tay thực hiện các kế hoạch cải cách nhờ đa số tuyệt đối tại quốc hội với khoảng 400 đến 440 ghế. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris về những bước ngoặt đầy bất ngờ này. Đài RFI xin chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Ngày hôm qua, Đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron đã giành được chiến thắng áp đảo tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội. Xin nhà báo cho biết là liệu kết quả này có phản ánh động lực được tạo ra từ cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày 7 tháng 5 vừa qua không ạ?
Thưa chị, rất là đúng. Tại vì kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua đó là nó phản ánh đúng là cái động lực mà tạo ra bởi cái cuộc mà đắc cử của Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đó. Thành ra cái sự tiên đoán mà cái sự chiếm áp đảo đó thì người ta có thể tiên đoán được. Nhưng mà kết quả cụ thể thì nó vượt quá cái sức tưởng tượng, tức là tuyệt đối áp đảo chứ không phải áp đảo bình thường người ta. Đây là quả là một cái bất ngờ cho tất cả mọi người, mà kể cả cái đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron.
Vậy nhà báo cho biết là được thành lập cách đây chừng một năm thôi, thì đảng Cộng hòa tiến bước đã đánh bại hai đảng lớn truyền thống trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi đến cuộc bầu cử quốc hội. Vậy đâu là những nguyên nhân giải thích thành công này ạ?
Đảng Cộng hòa tiến bước này quả là đáp ứng được cái nhu cầu của người Pháp, tại vì không những đã đánh bại hai đảng cổ điển, nhưng đồng thời tất cả các đảng phái khác đều bị loại hết. Thành ra điều này cho thấy rõ ràng là nhân dân Trung Pháp, cử tri Pháp hiện nay đó muốn một sự thay đổi, mà sự thay đổi đó thì phải phản ánh qua những con người mới và một cái tư tưởng mới và những hành động mới. Trong lúc những cái đảng phái cũ, tức là vẫn có người cũ, tức là những người khi mà bắt đầu ra trường đến khi mà về già về hưu hoàn toàn làm chính trị, ra những gương mặt đó quá quen thuộc, và đồng thời những tư tưởng hay những ý kiến của họ đã đều mọi người đều biết. Thành ra những Trung Pháp hiện nay cũng hơi chán nản bởi những cái hình ảnh cổ điển đó, và nước Pháp không tiến lên được so với người khác. Cái cuộc bầu cử tổng thống Pháp vừa qua đó với lại cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay đó, rõ ràng là đây là một cái cơ hội để người Pháp phản ánh đúng cái ước muốn của mình và cũng muốn nước Pháp thực sự thay đổi để đáp ứng kịp cái trào lưu tiến hóa của châu Âu và của thế giới phương Tây.
Nhưng mà ngày hôm qua thì cái tỷ lệ người vắng mặt ở trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp ấy cũng rất là lớn, đến tận 51%. Thế liệu cái kết quả ngày hôm qua nó có phản ánh thật sự những tâm tư nguyện vọng của người Pháp hay không ạ?
Cái cuộc mà vắng mặt của những cử tri đó thực sự không phải là những cử tri mà họ toàn tích cực quan tâm tới thời cuộc, mà đó là những cử tri mà từ trước đến nay là những cử tri cổ điển, tức là những người ủng hộ những cái đảng phái cổ điển như đảng xã hội hoặc đảng cộng hòa của Pháp đó, nó ngang cánh hữu và cánh tả đó, thì rõ ràng con số nó quá lớn thật, nhưng mà nó khó phản ánh đúng cái tâm trạng của người Pháp, tại vì những người mà người ta quan tâm tới chính trị nước Pháp thì người ta đi được bỏ phiếu hết. Với lại hơn nữa đó, tổ chức chính trị của Pháp hiện nay đó, người ta tập trung vào cái cuộc bầu cử tổng thống hơn là tất cả các cuộc bầu cử khác, kể cả cuộc bầu cử địa phương, các hội đồng tỉnh cũng như của quốc hội lập pháp. Trong cái vòng 2 này sắp tới, tôi nghĩ rằng cái số cử tri mà không đi bỏ phiếu đó, chắc cũng không có giảm đâu. Chứ còn cái sự người ta cứ đổ thừa là có những người vì do không đi bỏ phiếu thì tôi nghĩ cái đó không ảnh hưởng bao nhiêu, tại vì những người không đi bỏ phiếu thật sự mình biết đó họ là ai. Tức là những người ủng hộ các đảng thiên tả đó, thì người ta thấy ngày nay họ không có một cái nhu cầu nữa, tại vì họ hy vọng gì hết, thành ra họ nói thôi bỏ phiếu cũng như không, thành ra họ đi chơi. Mà tôi nghĩ trong vòng 2 cũng vậy, tôi nghĩ rằng bây giờ những ứng cử viên đại diện cho họ nói một tiếng nói nào đó, nhưng mà trong cái vòng 2 sắp tới đây nó sẽ loại chỉ còn có 2 người hoặc là 3 người tối đa. Thành ra người ta thấy không hy vọng hết, thì cái số mà cử tri không đi bỏ phiếu tôi nghĩ cũng sắp xỉ số 50 trong cái kỳ bầu cử chính thức sắp tới.
Các đảng cánh hữu và cánh tả truyền thống sau kết quả bầu cử ngày hôm qua thì cho thấy là bị tan nát và chia rẽ hơn bao giờ hết. Vậy tại sao đảng cánh hữu và cánh tả lại rơi vào tình trạng như thế này, và tương lai của 2 đảng truyền thống là đảng Những Người Cộng Hòa và đảng Xã Hội sẽ ra sao ạ?
Trong cuộc bầu cử hôm qua thì có đảng Những Người Cộng Hòa thì có thể tương đối là hơi vượt lên trên mặt nước chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái tình cảnh chung của tất cả các đảng phái cổ điển, tức là họ phải có sự thay đổi. Nhưng tiếp tục những con người cũ và những chính sách cũ và đường lối mỹ dân cũ thì không có thể nào tranh thủ được quần chúng Pháp, tại vì ngày nay cái trào lưu thế giới nó tiến quá nhanh. Mà những cái lập luận mỹ dân hoặc là để làm sao mà tranh thủ cử tri cổ điển đó, ngày nay không có ăn khách nữa. Chẳng hạn như là tôi nói cái trường hợp của đảng Xã Hội, từ trước đến nay họ thắng cử trong các khu lao động, các khu bình dân, có người công nhân, thế giới nghèo, họ giới nhập cư, thì ngày nay hoàn toàn là họ bị mất tín nhiệm, và có những người mà hiện nay mà nổi tiếng nhất như là cái thư ký của đảng Xã Hội bị loại ngay vòng đầu, hay là cái người đại diện ứng cử viên tổng thống Pháp của đảng Xã Hội đã bị loại ngay vòng đầu. Điều này cho thấy rằng rõ ràng có một cái sự quyết tâm của dân chúng Pháp là họ muốn có sự thay đổi. Cái kết quả của bầu cử này đây là một tiếng chuông báo động cho tất cả các đảng chính trị cổ điển là phải có một sự thay đổi, mà thay đổi sâu xa trong đường lối cũng như trong nhân sự, phải làm sao đưa ra những gạt mới và làm sao có những cái lập trường mà thích ứng đúng với cái thời cuộc, chứ không phải là vì những cái lập trường lý tưởng cái thời cuối thế kỷ 20. Thành ra tôi nghĩ rằng trong những ngày sắp tới, trong phe đảng Xã Hội cũng như đảng Cộng Hòa đó, là họ phải làm một cuộc thanh lọc hay là một cái cuộc tự thay đổi rất là mãnh liệt và rất là đau đớn để mà tìm được một cái sinh lực mới trong những cuộc bầu cử sắp tới.
Nếu đảng Cộng hòa tiến bước chiếm đa số áp đảo tại Quốc hội thì vai trò của phe đối lập sẽ ra sao, và liệu đảng của Tổng thống có dễ dàng thực hiện được các cải cách nhạy cảm hay không?
Thực chỉ nếu có một đa số trong Quốc hội đó là một may mắn, nhưng mà có một cái tỷ số áp đảo mà quá tuyệt đối thì cũng gây ra một cái sự trở ngại, tức là người ta mang tiếng là đây là một đảng cai trị nước Pháp, cũng như là người ta rất là lo sợ cái đó, thì sự đa nguyên cũng như cái sự mà đa dạng của sinh hoạt chính trị nó sẽ giảm đi. Và đồng thời Tổng thống Emmanuel Macron trong những ngày sắp tới đấy không cần phải ban những là sắc lệnh nữa. Tại vì có một đa số áp đảo như vậy đó thì tất cả sắc lệnh hay nào của bên phía hành pháp đưa ra đó chắc chắn sẽ được thông qua. Tôi nghĩ rằng trong tương lai đó là có một số những hành động khác, tức là các đảng chính trị đó, cổ điển đó, phải tạo ra những cái tổ chức xã hội dân sự để là áp lực. Tức là những cái đảng mà tranh đấu cho quyền lợi người dân, những nhập cư hay là vấn đề bảo vệ môi trường đó phải lên tiếng mạnh hơn, để mà gây một tiếng vang để cho cái giới cầm quyền hiện nay của đảng Cộng hòa tiến bước đó, họ có một cái nhận thức rõ ràng là họ có thể cai trị nước Pháp một cách dễ dàng, nhưng phải quan tâm tới những cái tiếng nói khác để mà làm sao cho nước Pháp này tiến trong sự hài hòa, chứ không phải tiến lên trong sự đau đớn. Là tôi nghĩ trong tương lai đó, vai trò của đảng Cộng hòa tiến bước đó là rất là quan trọng, là làm sao vừa giữ được cái lòng tín nhiệm của người dân, đồng thời thỏa đoán được những cái cuộc cải cách cần thiết mà nước Pháp này rất cần, chẳng hạn vấn đề lao động, vấn đề giáo dục, tổ chức lại chính trị hay là vấn đề hưu bổng. Thật ra đảng Cộng hòa tiến bước có nhiều vấn đề rất là phải làm trong ngày sắp tới, mà họ cần có một cái sự đa số để thông qua những cái quyết định của họ để mà thực hiện được cái điều đó, thì chắc chắn là sẽ có một số người bất mãn. Xã hội Pháp mình như chị cũng biết đó, là một xã hội không bao giờ bằng lòng một cái gì hết, nhưng mà cái điều có những cái bất mãn mà phải chấp nhận thôi, chứ không thể nào bỏ qua được, tại vì nước Đức ngày xưa đã làm một cuộc thay đổi rất đau đớn dưới thời của thủ tướng Georg Schneider, thì nước Pháp ngày nay bắt buộc phải làm những điều đó. Tôi nghĩ rằng trong những ngày sắp tới đó, nước Pháp sẽ có một cái sinh hoạt rất là mới, và dân chúng Pháp chắc chắn sẽ sẵn sàng chấp nhận một số hy sinh hay là một số thiệt thòi nào đó để mà cho nước Pháp có một cái tiếng nói mạnh hơn. Nhất là ngày nay đó, phía Hoa Kỳ đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những quyết định mà là làm cho châu Âu yếu đi, mà tôi nghĩ nước Pháp ngày nay là sẽ một trong 2 đầu tàu để lôi kéo cái con tàu châu Âu tiến lên cùng với nước Đức để làm sao có thành ra một cái lực lượng mạnh, tức là một thế lực thứ 2 của thế giới chứ không phải là thứ 4 hay thứ 5 như hiện nay.
RFI Ban tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Quốc hội Pháp ở vòng 1, phe của Tổng thống Emmanuel Macron thắng lớn. Nghị sĩ Đài Loan lập hội để hỗ trợ cho dân chủ Hồng Kông. Tổng thống Hoa Kỳ lại bị khởi kiện vì có thu nhập từ nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Emmanuel Macron tạo nên một trận đại hồng thủy trên sân khấu chính trị Pháp. Nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris phân tích về cảnh cánh tả và hữu tan nát trước Đảng Cộng Hòa tiến bước. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chân dung tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiếm trang nhất tất cả các báo hôm nay khi Đảng Cộng Hòa tiến bước của ông giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua. La Croix chạy tựa, làn sóng Macron, Lezico nói về hiệu ứng Macron, Le Figaro nhận định Macron tiến bước vào một đa số tuyệt đối, còn Libération gọi đây là một OPA, tức việc một doanh nghiệp nuốt chửng một công ty khác. Riêng Le Monde ra từ hôm trước nói về tầm quan trọng của một cuộc đổi mới chính trường chưa từng thấy.
Về thời sự quốc tế, thông tin viên của Les Echos tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề "Vì sao Trung Quốc không lấp được khoảng trống do ông Trump tạo ra?"
Now China Lit, đó là nhận định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong hội nghị thượng đỉnh G7. Theo biên bản được tờ Der Spiegel tiết lộ, thì Macron cố thuyết phục ông Trump hiện tượng thay đổi khí hậu là nguy cơ có thật. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì nhấn mạnh, nếu Hoa Kỳ rút lui sẽ khiến Trung Quốc tha hồ tung hoành. Nhưng khi mọi người hiểu được rằng Donald Trump nhất định không thay đổi quan điểm, thì Macron rút ra kết luận, bây giờ thì Trung Quốc cầm đầu. Donald Trump hy vọng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nhưng ông lại dâng cho Bắc Kinh cơ hội duy nhất để trở thành đại cường số một thế giới. Đây không phải là món quà đầu tiên mà ông Trump dành cho Tập Cận Bình. Bác bỏ chủ nghĩa đa phương, đẩy nhanh sự co cụm của Mỹ, chính quyền Trump ngay từ tháng Giêng đã rút khỏi Hiệp định TPP, vốn được thiết kế để cô lập Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích Tổ chức Thương mại Thế giới và NATO, thậm chí còn từ chối khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh. Tất nhiên là các đối tác truyền thống hoang mang. Trước một Hoa Kỳ từ chối vị trí thống lĩnh thế giới, Trung Quốc bỗng dưng đứng trước một đại lộ thênh thang để trở thành đại cường hàng đầu. Donald Trump hứa hẹn chủ nghĩa bảo hộ, Tập Cận Bình bèn đóng vai sứ thần rao giảng cho tự do mậu dịch. Trong ca ngợi sự co cụm lại, Bắc Kinh tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quy mô để xúc tiến con đường tơ lụa mới, dự án, thương mại và hạ tầng khổng lồ nối liền Á-Âu. Trong rút khỏi TPP, Tập Cận Bình liền thúc đẩy Hiệp định Tự do Mậu Dịch của Trung Quốc là RCEP. Hoa Kỳ tố cáo Hiệp định Khí hậu Paris, Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhiều nhất hành tinh, vội vã khẳng định sẽ duy trì cam kết.
Mỗi lần như vậy là cơ hội bằng vàng cho chế độ Cộng sản Trung Quốc đánh bóng lại hình ảnh của mình với cái giá rẻ rề, mở rộng ảnh hưởng và tự trình diễn như một lực lượng ổn định trước một Tổng thống Mỹ bốc đồng và một Hoa Kỳ khép mình lại. Donald Trump chính là nhân tố đẩy nhanh sự hội nhập của Trung Quốc trên trường quốc tế.
Nhưng theo Lizico, nếu tin rằng người khổng lồ châu Á có khả năng đóng vai trò lãnh đạo thế giới mà người Mỹ bỏ lại thì có vẻ thiếu thực tế. Nhà nghiên cứu François Gournemont nhận định, mô hình quản lý của Bắc Kinh về cơ bản không tương hợp với trật tự thế giới tự do. Trung Quốc chọn lựa khi nào cam kết, khi nào rút lui tùy theo lợi ích của mình. Về thương mại, Trung Quốc muốn xuất hiện như một tín đồ của tự do mậu dịch, nhưng lại đóng cửa thị trường nội địa với các công ty nước ngoài. Về khí hậu, Bắc Kinh không còn có thể làm ngơ trước sự bất bình ngày càng tăng của dân chúng về đại dịch ô nhiễm. Tương tự, Trung Quốc tham gia tích cực hơn vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhưng lại mắc lớp tay ngơ trước việc giúp đỡ người tị nạn hay can thiệp quân sự vào Libya hay Syria. Chuyên gia François Gournemont nhấn mạnh, nhất là Bắc Kinh không ngần ngại bác bỏ thẳng thừng các quy định quốc tế nếu bất lợi cho mình, như đã chứng tỏ vào năm ngoái khi kiên quyết không chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay về Biển Đông.
Bắc Kinh tiếp tục độc hành, từ chối bị trói tay bởi các hiệp ước quốc tế mang tính ràng buộc, chẳng hạn Hiệp định RCEP do Trung Quốc đề nghị thấp hơn hẳn so với TPP, vốn không chỉ giới hạn ở hàng rào thuế quan. Ảnh hưởng đa lên của Trung Quốc cũng không khiến các nước láng giềng lấy làm vui.
Và phía sau những nụ cười ngoài mặt, việc Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu không thể thỏa thuận được về một thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh Brussels mới đây đã nói lên rất nhiều về những bất đồng dai dẳng, viễn cảnh một bộ đôi châu Âu-Trung Quốc lấp được khoảng trống cho Hoa Kỳ bỏ lại không phải là ngày một, ngày hai. Bắc Kinh còn phải mất một thời gian dài cho tham vọng quốc tế của mình. Ưu tiên hiện nay phải dành cho việc duy trì tăng trưởng kinh tế trong nước, và như vậy, Hoa Kỳ không còn lãnh đạo thế giới, không có nghĩa là Trung Quốc bỗng chốc vọt lên thành đại cường số một hành tinh.
Cũng liên quan đến Tổng thống Mỹ, Lê Diệc Cô trích dịch bài viết trên tờ Time nói về vấn đề xung đột lợi ích, tuy rành rành như ban ngày, nhưng không còn làm ai ngạc nhiên.
Từ khi ông Donald Trump nhậm chức, Trump Hotel đã trở thành nơi các nhà ngoại giao nước ngoài chọn lựa để tìm cách tranh thủ cảm tình của Tổng thống với giá thuê phòng đắt đỏ và những ly cocktail có giá trên 100 đô la. Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, các nhà vận động hành lang của Ả Rập Xê Út đã chi ra đến 270.000 đô la cả tiền phòng lẫn chi phí ăn uống, cho đến khi Tổng thống Hoa Kỳ dành chuyến công du đầu tiên cho quốc gia Trung Đông này.
Nhìn sang Anh Quốc, đồng minh của Mỹ ở châu Âu, các báo Pháp đều chú ý đến thất bại của Thủ tướng Theresa May trong cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn mới đây. Le Monde đã nhận định Theresa May bám lấy quyền lực, La Croix cho rằng tương lai bất định đối với bà May. Libération thì dự báo đối với Theresa May chỉ còn đếm từng ngày, còn Les Echos phân tích về thất bại cay đắng của bà May.
Theo tác giả Dominic Mossi, cũng như cựu Thủ tướng David Cameron đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit, bà May đã thua cuộc khi muốn củng cố sức mạnh của phe bảo thủ. Giáo sư Mossi cho rằng không nên đùa giỡn với sự tham vấn người dân qua lá phiếu. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm một Thủ tướng Anh đã gánh lấy rủi ro lớn này và đều thất bại. David Cameron đã mất ghế, còn bà May vẫn muốn đạp bám lấy quyền lực, nhưng cho đến bao giờ? Tương tự, trong bài Anh Quốc tác hại của chủ nghĩa dân túy, trên Le Figaro, tác giả Nicolas Baffre nhận định, cũng như ông Cameron, bà Theresa May đã bị cháy thành than khi đùa với lửa.
Quay lại với thời sự đang nóng bỏng của nước Pháp, Le Figaro trong bài xã luận mang tựa đề Macron đã làm nổ tung tất cả, đã kêu lên, ai có thể tin được, ai dám nói thế, một phong trào chính trị mới cách đây 2 năm còn chưa hiện hữu, nay đang ngạo nghễ với hết đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Emmanuel Macron đã thành công trước thử thách và sáng nay có thể quan sát những hậu quả của vụ đặt chất nổ ngoạn mục này.
Sau cuộc bầu cử tổng thống tệ hại, đảng Những Người Cộng Hòa lại chịu một thất bại mới gây ảnh hưởng lớn đến tương lai. Còn đảng xã hội, Le Figaro cho rằng tấm bia mộ cho đảng cánh tả lâu đời này sẽ được đặt vào kỳ bầu cử vòng 2 chủ nhật tới, tác động Macron như vậy mang tính tàn phá nặng nề. Nhưng tờ báo Cánh Hữu cảnh báo, hôm qua chỉ có phân nửa cử tri Pháp đi bầu và đa số tuyệt đối đạt được, buộc Macron phải cố thành công trong việc thay đổi mô hình đã cũ của nước Pháp. Bên cạnh đó là tình trạng di dân ồ ạt. Đảng Mặt trận Quốc gia đã phát triển mạnh nhờ thất bại của cả cánh hữu lẫn cánh tả trong lĩnh vực này. Giờ đây, tập hợp được cả hai phía, nếu Emmanuel Macron cũng thất bại, thì có thể hình dung được lực lượng nào sắp tới sẽ tiến bước.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hợp tác Hà Nội, Toulouse trong dự án trùng tu phố cổ, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trở thành địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước giữa lòng 36 phố phường sầm uất, ngôi nhà cổ 87 mã mây là kết quả đầu tiên trong dự án quy hoạch và trùng tu công trình cổ giữa hai thành phố Hà Nội và Toulouse của Cộng hòa Pháp. Ngoài mục đích tái hiện không gian sinh hoạt và kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa, dự án hợp tác còn giúp đưa những điều kiện sống mới và hiện đại cho người dân, đồng thời vẫn có thể giữ gìn di sản. Trả lời Ban tiếng Việt đài RFI, chị Lại Thị Thu Hà, phụ trách hợp tác quốc tế của Ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, ngay năm 1993, Chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã có kế hoạch bảo tồn khu phố cổ Hà Nội. Hai năm sau, Bộ Xây dựng ban hành một bản quy hoạch về vấn đề này. Đến năm 1999, thành phố Hà Nội ra bản quy chế về quản lý phố cổ và hướng dẫn người dân xây dựng cải tạo trong khu vực này. Vì vẫn còn một số bất cập nên đến năm 2013, một bản quy chế mới được ban hành để điều chỉnh các quy định trước đây về bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ Hà Nội. Xin chào chị Lê Thị Thu Hà. Xin chị cho biết là hai thành phố Hà Nội và Toulouse bắt đầu hợp tác với nhau từ khi nào trong việc bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội?
Năm 1995, nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội thời đời lúc bấy giờ là ông Hoàng Văn Nghiên tham gia một cái đoàn công tác của chính phủ đến làm việc với cả thành phố Toulouse ở Cộng hòa Pháp. Thì lúc đấy là ông thị trưởng là Dominique Boulis, nói là bên Toulouse cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc bảo tồn tôn tạo. Và năm 1996, thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong cái lĩnh vực bảo tồn trùng tu khu phố cổ Hà Nội. Từ năm 1996 đến năm 1998, rất là nhiều chuyên gia của Toulouse, kiến trúc sư, nhà quy hoạch cùng với cả chuyên gia của Hà Nội đã làm những cái nghiên cứu sơ bộ ban đầu, và sau đấy thì thành phố Hà Nội đã quyết định là lựa chọn cái ngôi nhà 87 Mã Mây này để là công trình đầu tiên cải tạo trùng tu. Thời điểm đấy thì bên ban phố cổ hình thành từ năm 1995, nó gọi là ban cải tạo thí điểm khu phố cổ, phố cũ. Nhưng mà đến tháng 3 năm 1998 thì mới đổi tên thành ban quản lý phố cổ. Thời điểm đấy bắt đầu mới có một phó ban chuyên trách, mình trước đấy là kiêm nhiệm ạ. Thì cô ấy là cô Tô Thị Toàn, cũng là kiến trúc sư. Và cô đã về đây để phụ trách cùng với cả kiến trúc sư Pháp để làm sao tôn tạo chúng tôi cái công trình này.
Xin chị cho biết kế hoạch hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Toulouse nhằm đến những mục đích cụ thể nào?
Mục đích của cái sự hợp tác, thứ nhất là để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia Pháp đối với cả chuyên gia Việt Nam trong lĩnh bảo tồn tôn tạo di sản. Thứ hai là cũng muốn để cho người dân là làm sao mà họ có thể vẫn gìn giữ cái di sản, nhưng mà có thể đưa những cái điều kiện sinh hoạt mới hiện đại vào trong cái khu nhà mới. Quả thật là trước đấy thì rất là nhiều cái dự án nghiên cứu về phố cổ Hà Nội của Việt Nam hay cũng của các tổ chức nước ngoài, nhưng mà chưa bao giờ có một cái nào thực hiện. Thì đến năm 98 thì đây là lần đầu tiên công trình được tôn tạo và đã làm thay đổi toàn bộ cái bộ mặt khu phố Mã Mây này, vì trước đấy là một cái phố rất là vắng vẻ. Sau đấy thì hợp tác với Toulouse thì bọn mình vẫn tiếp tục triển khai công trình cải tạo đình Đồng Lạc ở 38 Hàng Đào này. Thế rồi là Hà Nội và Toulouse thì cùng nhau có tham gia một cái dự án với cả vùng thủ đô Bruxelles, là hai dự án của Liên minh châu Âu tài trợ, đều là trong cái mục đích là nghiên cứu bảo tồn phố cổ, nâng cao cải thiện cái điều kiện sống của người dân, làm sao để cộng đồng tham gia cái việc bảo tồn phố cổ.
Hà Nội, Toulouse và vùng Bruxelles của Bỉ đã thực hiện được chương trình nào nhờ dự án tài trợ của Liên hiệp châu Âu?
Có hai dự án triển khai từ năm 2000 đến 2003 là dự án EU lần thứ nhất, và cái dự án thứ hai là từ 2003 cho đến 2006. Thế thì sau cái dự án EU lần thứ nhất ấy, thì đã lập được những bộ hồ sơ, những công trình quan trọng và đã tiến hành cải tạo trong nguồn hỗ trợ kinh phí của Toulouse đối một công trình nhà dân, đấy là nhà 51 Hàng Bạc. Thì cái nhà 51 Hàng Bạc đấy, bọn mình đã giúp cho người dân là bảo tồn nguyên trạng lớp 1 và lớp 2 ngôi nhà. Còn cái lớp sân ở trong thường là cái sân chung ấy, thì đã xây lên một cái ngôi nhà cao hơn, mỗi người được thêm sự kiện trúc sử dụng và mỗi người đều có nhà bếp rồi nhà vệ sinh riêng. Đấy là một ví dụ rất là thành công mà giữa nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ cái thành công của dự án EU 1 và cái cải tạo mẫu một công trình tiếp đấy cho dân, thì EU lại phê duyệt cho vùng Bruxelles này, Toulouse và Hà Nội một cái dự án EU lần thứ hai. Thì trong cái dự án đấy thì chúng tôi đã cùng chuyên gia các thành phố Bruxelles với cả đặc biệt là Toulouse ấy, lập hồ sơ vẽ ghi các công trình nhà ở, rồi là các không gian giá trị ở trong khu phố cổ, rồi các nghề truyền thống, các sinh hoạt đời thường ở đây, và tiếp tục hỗ trợ làm sao mà điều chỉnh cái quy chế về quản lý khu phố cổ. Từ cái tiền đề của cái dự án EU đấy thì sau này thành phố là ban hành một cái quy chế chính thức về bảo tồn phố cổ, trao đổi các hoạt động văn hóa. Và đến cuối cái dự án EU thì năm 2005 ấy, thì chúng tôi có tổ chức một cái hội thảo quốc tế tại Hà Nội này với sự tham gia của nhiều nước để làm sao mà chia sẻ kinh nghiệm của châu Á và châu Âu trong việc trùng tu di sản.
Sau khi dự án EU kết thúc, Hà Nội và Toulouse còn tiếp tục hợp tác theo hướng như nào ạ?
Sau khi cái dự án EU kết thúc, thành phố Hà Nội và Toulouse vẫn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản, có nghĩa là thường xuyên cử các cái chuyên gia thường trú tại Hà Nội này để hỗ trợ ban quản lý phố cổ Hà Nội chúng tôi trong cái công việc là khảo sát, điều tra nhà cổ này, phố nghề truyền thống, các giá trị di sản vật thể và phi vật thể trong phố cổ. Đến năm 2007 thì lần đầu tiên thành phố Hà Nội đã tổ chức một tuần lễ văn hóa Hà Nội tại thành phố Toulouse, và cái sự kiện đấy thì chúng tôi đã khôi phục lại nguyên một khu phố cổ ở trong khu vực tòa thị chính thành phố Toulouse và đã thu hút được rất là đông khách tham quan. Thế đến giai đoạn 2008-2009 thì chúng tôi vẫn tiếp tục có các kiến trúc sư và các cái chuyên gia ở đây để thường xuyên hỗ trợ cùng chúng tôi. Đến năm 2009-2010 thì chúng tôi cũng đặt vấn đề là làm sao hỗ trợ tiếp tục để xây dựng những cái trung tâm thông tin về di sản phố cổ hoặc là trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, và tiếp tục tổ chức cái tuần lễ văn hóa nhân kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Thì Toulouse đã cử 28 nghệ sĩ của các đoàn khác nhau để sang biểu diễn nhạc jazz, nhạc opera, kịch hoặc là múa rối, cũng là thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân tại khu vực Hà Nội này. Đến năm 2010 thì cũng lại hợp tác với Toulouse thì hỗ trợ những cái công trình kỹ thuật về cái điểm 28 Hàng Buồm là trở thành một cái trung tâm thông tin để giới thiệu về các dự án, ví dụ như dự án dẫn dân hay là dự án mà thành phố đang chuẩn bị làm hoặc sẽ làm hoặc đã làm đối với việc bảo tồn phố cổ. Lần đầu tiên trong của Hà Nội năm 2010 chúng tôi khởi động là cải tạo cả một đoạn phố, tức là đoạn phố Tạ Hiền, tức là trước đây chỉ làm những công trình đơn lẻ, thì bây giờ chúng tôi làm cả một tuyến phố trùng tu, người Hà Nội và chính phủ cùng hỗ trợ làm sao là thành phố thì giúp cho cải tạo mặt ngoài, còn người dân thì cải tạo phía bên trong. Thì cả một đoạn phố đã trở thành một cái điểm thu hút du khách và người dân rất là đông. Thế đến 2014 ấy thì là chúng tôi lại tổ chức tiếp là nhân năm Việt Pháp, Pháp Việt, đấy là hai cái tuần lễ văn hóa nữa, một cái ở Hà Nội và một cái Toulouse, thì cũng là thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Người ta cũng rất là vui mừng trước những cái mở rộng hợp tác đấy, ngoài cái việc trùng tu di tích này.
Vậy thành phố Hà Nội có thể làm được nhiều tuyến phố đi bộ như phố Tạ Hiện hay không?
Từ cái ban đầu hợp tác với Toulouse về phố Tạ Hiện đấy thì cách đây 2 năm thì thành phố Hà Nội đã làm là phố Lãn Ông, là phố thuốc đấy, thì cả một tuyến phố cũng được chỉnh trang một cái thảo từ trên những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã hợp tác với cả Toulouse. Ví dụ cái đoạn phố đấy gọi là chỉnh trang đoạn phố Tạ Hiện đấy thì là không có giãn dân gì cả. Chính quyền thành phố Hà Nội cũng đang nghiên cứu một số phố khác để sẽ triển khai. Hiện nay thì cũng chưa quyết định là chọn phố nào, nhưng mà sẽ có một số những cái tuyến mà trong khu vực bảo tồn cấp 1 thì đều đang có gọi là cái thiết kế đô thị để sau này làm. Ví dụ như trục chính là chị thấy là từ Hàng Đào đến Hàng Giấy đấy, Đồng Xuân đấy. Ví dụ đấy là một cái trục gọi là trọng yếu trong khu phố cổ, thì thành phố đang lập các cái gọi là thiết kế đô thị để mà triển khai trong cái thời gian tới.
Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội tại 50 Đào Duy Từ, Hà Nội trở thành điểm không thể bỏ qua để tìm hiểu về lịch sử khu phố cổ. Tòa nhà khá hiện đại được xây vào năm 2013 có chức năng như thế nào?
Đấy là một lần đầu tiên một cái công trình mới được xây dựng mới đan xen trong phố cổ, nhưng mà rất là hài hòa kiến trúc của cả toàn bộ khu phố. Và cái điểm đấy thì có 3 tầng. Thì bây giờ cái tầng 1 ý là chúng tôi thường xuyên là tổ chức các cái sự kiện, ví dụ như là giao lưu hoặc là giới thiệu ảnh tranh nghệ thuật, tổ chức triển lãm hoặc là nói chuyện. Tầng 2 là triển lãm cố định, tức là chúng tôi cùng với thành phố Toulouse xây dựng lại cả một cái triển lãm giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển phố cổ Hà Nội bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, và có những cái bản rất đơn giản để cho trẻ em học sinh có thể đọc dễ dàng hiểu được. Và cái tầng 3 là cái phòng đa năng, thì là có thể tổ chức những cái tọa đàm chuyên môn hoặc là những cái biểu diễn nghệ thuật truyền thống mà mình đang muốn gìn giữ.
Bản tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn chị Lại Thị Thu Hà, phụ trách hợp tác quốc tế của Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội.
Phần tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Elena Ostapenko đăng quang nữ hoàng Roland Garros ở tuổi 20.
Tạp chí thể thao.
Giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros 2017, hôm qua tay vợt nữ Latvia Elena Ostapenko đã viết lên câu chuyện cổ tích lần đầu tiên vào đến chung kết và đăng quang vô địch đơn nữ khi cô vừa tròn 20 tuổi 2 ngày. Sau khi đánh bại tay vợt hạng tư thế giới người Romania Simona Halep bằng 3 set đấu 4-6, 6-4 và 6-3. Elena Ostapenko xếp hạng 47 thế giới không được chọn vào danh sách các tay vợt hạt giống của giải Roland Garros 2017. Đến với giải đấu năm nay, Ostapenko vẫn còn là một cái tên không mấy ai để ý tới. Thế nhưng cô gái trẻ Latvia này đã có một hành trình đi đến tận trận chung kết rất ấn tượng. Lần lượt đánh bại nhà đương kim vô địch Olympic Monika Puig, vượt qua hạt giống số 23, cựu vô địch Mỹ mở rộng Stosur, lội ngược dòng hạ tay vợt cựu số 1 thế giới Wozniacki, tiếp tục vượt qua đàn chị Baczynski ở bán kết để bước vào tranh ngôi vô địch với Simona Halep. Tay vợt Rumani 25 tuổi đã từng một lần vào chung kết của Roland Garros, đó là vào năm 2014, nhưng không thành công và hiện là tay vợt xếp hạng thứ tư thế giới. Mặc dù vậy, trận chung kết đầu tiên này không mấy ai tin vào chiến thắng của cô gái trẻ đến từ Latvia đến với sân chơi lớn của làng quần vợt thế giới. Với bảng thành tích gần như trống không, ngoài một danh hiệu vô địch trẻ Wimbledon năm 2014, dự đoán này có vẻ có cơ sở sau set thứ nhất và nửa set thứ hai của trận chung kết hôm qua, khi tay vợt Rumani dẫn trước 6-4 và 3-0. Không hề náo núng, tay vợt hạng 47 thế giới đã thi đấu quật khởi khi bước vào set 2. Ostapenko liên tục buộc Halep phải rơi vào thế rượt đuổi trước khi kết thúc set đấu ở game thứ 10 với tỷ số 6-4. Hưng phấn sau khi gỡ hòa một đều, tay vợt 20 tuổi người Latvia không cho phép Halep cơ hội nào khi bước sang set thứ 3 quyết định. Tại đây, sở trường của Ostapenko càng được phát huy trong khi Halep không còn giữ được tỉnh táo để rồi chịu gác vợt với điểm số là 3-6. Ngược dòng, ngoạn mục Ostapenko đã viết lên câu chuyện cổ tích khi đăng quang Roland Garros 2017 ở tuổi 20. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử của giải đấu Grand Slam. Điều giúp cho Yelena Ostapenko làm được cuộc lội dòng ngoạn mục như vậy là nhiệt huyết của tuổi trẻ và cách chơi dữ dội, mạo hiểm. Ostapenko thi đấu bằng tất cả bản năng vốn có của mình, có một chút ngây thơ, hấp tấp và hơi đỏng đảnh, nhưng cũng có một cái gì đó dữ dội, nổi loạn của tuổi mới lớn. Nhà nữ vô địch mới của Roland Garros đã mang lại một luồng gió mát thực sự trên mặt sân đất đệm nóng rực ở cửa ngõ Paris. Yelena sau lễ đăng quang Roland Garros 2017 vẫn còn nâng nâng trong cảm giác chiến thắng, phát biểu.
Tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu này. Tôi không thể tin được. Thế là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi hiểu điều gì sẽ đến với tôi trong vài ba ngày, hay thậm chí là vài tuần nữa. Khi tôi bị dẫn trước 6-4 và 3-0, tôi tiếp tục chơi tấn công mạnh. Tôi nghĩ là vào lúc đó, Simona đã chứng tỏ là hơi bị yếu một chút. Chị ấy bị áp lực, còn tôi thì cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng rồi tôi tự nhủ là mình chẳng có gì để mất cả. Hãy tận dụng cơ hội này. Trong những thời điểm quyết định, tôi đã chơi rất tốt, để rồi cuối cùng đảo ngược trận đấu. Tôi rất hạnh phúc, nhưng thấy mình vẫn còn phải cải thiện nhiều cho cách chơi của mình để trở thành tay vợt xuất sắc nhất. Tôi sẽ còn phải tập luyện vất vả nhiều để cải thiện thứ hạng và để giành những danh hiệu vô địch khác nữa. Tại sao lại không?
Trở thành tay vợt đầu tiên từ năm 1993 không được xếp hạng hạt giống của Roland Garros nhưng đã đi tới chung kết và giành chiến thắng. Ostapenko hẳn đang rất muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình không chỉ ở trên mặt sân đất nền Paris. Ostapenko đang rất cần khẳng định tài năng sức trẻ và quan trọng là đưa tên tuổi lên một tầm cao mới. Với danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên, Ostapenko từ vị trí 47 được thăng hạng 12 ngay từ thứ hai tuần tới. Mặt sân đất nền Paris mới chỉ là thử thách đầu tiên. Để trở thành một cái tên lớn trong làng banh nỉ, cô không chỉ cần sức trẻ, sự hưng phấn, mà còn cần một cái đầu lạnh, một chiến thuật rõ ràng để đối phó với nhiều đối thủ đàn chị kỳ cựu ở các giải đấu lớn sắp tới. Chuyển qua sân đấu của nam, hôm nay Roland Garros 2017 khép lại với cuộc so tài đỉnh cao giữa hai cái tên lớn Rafael Nadal và Stan Wawrinka. Trận đấu được đánh giá là cơn sốc lớn trong hành trình chinh phục các kỷ lục của hai kỳ phùng địch thủ trong làng quần vợt thế giới. Thông tin viên Eric Mamrud từ Roland Garros tóm tắt về hai đối thủ trước trận bóng sốc tại sân trung tâm.
Le choc s'annonce grandiose. D'abord parce qu'il va opposer deux anciens vainqueurs de Roland Garros. Stan Wawrinka l'a gagné il y a deux ans. Rafael Nadal en a lui amassé neuf depuis 2005. Il vise donc une incroyable décima, un dixième trophée qui serait logique tant il a dominé la saison sur terre battue. La majorité en effet remporté les tournois de Monte Carlo, Barcelone et Madrid, ne subissant qu'une seule défaite à Rome contre
Rafael Nadal. Il a été le champion de Paris depuis 2005 avec 9 titres.
mục tiêu lần này của tài vật Tây Ban Nha là làm tròn bộ sưu tập 10 chiếc cúp trên sân nền, và không mấy ai hoài nghi khả năng của Nadal có thể lập được kỷ lục này, nhất là trong mùa đấu này anh đã chứng tỏ làm chủ mặt sân nền. Sau khi giành được một loạt các danh hiệu từ Master Monte Carlo đến Madrid và chỉ chịu thúc thủ một trận chung kết tại Roma trước tay vợt áo Dominic Thiem, đối thủ mà Nadal đã phục thù ở trận bán kết hôm thứ Sáu vừa qua. Trong suốt hai tuần của Roland Garros, Nadal lần lượt hạ gục các đối thủ từ nhỏ đến lớn, chỉ chịu để thua 29 game trong 6 trận đấu. Đây là một con số thống kê thật ấn tượng. Thế nhưng, nhìn vào bảng thành tích gần đây của Wawrinka cũng không mấy thua kém. Tay vợt Thụy Sĩ, đứng thứ 3 trên thế giới, đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam, trong đó có một chiến thắng trước Nadal. Đó là tại giải Úc mở rộng cách đây 3 năm. Trong 6 lần đối mặt gần đây nhất, hai đối thủ hòa nhau với tỷ số chiến thắng 3 đều. Với cách chơi tennis đầy quy luật được thể hiện trong suốt những ngày qua trên các sân Paris, Wawrinka đã chứng tỏ là một tay vợt lớn kết hợp sức mạnh và lối đánh tinh tế khôn khéo. Bằng chứng là trong trận bán kết cách nay 2 hôm, trước cây vợt số 1 thế giới André Murray, tay vợt Thụy Sĩ đã lật ngược thế trận và thành công. Nhưng sau trận đấu kéo dài 4 giờ 30 phút đó, Wawrinka sẽ phải tìm cách phục hồi thể lực và cả trí lực mới có thể uy hiếp được một Nadal đã hừng hực khí thế chinh phục trở lại danh hiệu Grand Slam sau 3 năm đứt quãng.
Eric Mamoy, Roland Garros, RFI.
Chuyển sang với sân cỏ thành phố Suwon, Hàn Quốc với môn túc cầu. Chiều ngày Chủ nhật, giải cúp bóng đá thế giới lứa tuổi U20 đã kết thúc với trận chung kết giữa đội tuyển Venezuela và đội tuyển Anh. Đội tuyển U20 Anh lần đầu tiên đoạt cúp thế giới sau khi hạ đội bóng đại diện của khu vực Trung Mỹ bằng tỷ số 1-0. Bàn thắng do công của cầu thủ Calvin Lewin ghi ở phút thứ 35 trận đấu. Venezuela được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 74 nhưng cú sút 11m của cầu thủ Penaranda bị thủ môn Woodman cản phá xuất sắc. Dù ngay sau đó Penaranda đã có cú đá bồi nhưng không thành công. Venezuela đang chìm trong khủng hoảng toàn diện, nhưng cầu thủ trẻ đến từ vùng Trung Mỹ đã chứng tỏ ở đất nước này bóng đá không hề bị khủng hoảng. Đội tuyển Venezuela đã làm nên một bất ngờ lớn nhất giải là vào tới tận chung kết. Đây cũng là trận chung kết ở sân chơi thế giới đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Venezuela. Mặc dù thua, nhưng các cầu thủ trẻ Trung Mỹ đã có một trận đấu cống hiến hết mình, chơi ngang ngửa với một đối thủ từ đầu giải vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đây cũng là trận chung kết cúp thế giới đầu tiên của bóng đá U20 Anh và họ đã thành công. Trước trận chung kết này, U20 của Ý đã giành ngôi thứ 3 thế giới bằng chiến thắng Uruguay ở loạt đá luân lưu 11m với tỷ số 4-1 sau khi hai đội không phân thắng bại bằng tỷ số 0-0 trong 90 phút đá chính. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI tiếng Việt. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bầu cử Quốc hội Pháp vòng 1, phe của Tổng thống Emmanuel Macron thắng lớn. Nghị sĩ Đài Loan lập hội hỗ trợ dân chủ Hồng Kông. Tổng thống Mỹ lại bị khởi kiện vì có thu nhập từ nước ngoài. Mỗi ngày một sự kiện, Emmanuel Macron tạo nên một trận đại hồng thủy trên sân khấu chính trị Pháp. Một phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris phân tích cảnh cánh tả cánh hữu tan nát trước Đảng Cộng Hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Khủng hoảng Qatar, Ả Rập Xê Út, Pháp khó xử giữa hai đối tác kinh tế nặng ký. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.